Đèn cù, Trần Đỉnh. Chương thứ ba. Tháng 10 năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. Hơn hai tháng sau, cụ Hồ bí mật len qua vùng địch ở Phục Hòa, Cao Bằng, đi Trung Quốc qua Thủy Khẩu. Trần Đăng Ninh, Vũ Đình Huỳnh và Phạm Văn Khoa phiên dịch tiếng Trung Quốc theo cụ. Lý Bang vốn tỉnh ủy viên Quảng Đông đi tiền trạm. Lúc ấy dưới trướng Lý Bang nắm Hoa Kiều Vũ có Tắc Dày, Trương Đức Duy, cán sự vô danh nhưng sau này làm đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Lời lời vào tai Hà Nội đều nặng cân lạng vô cùng. Người đứng trên bè nứa bao giờ nôm vẫn kém uy hơn người đứng trên tàu lớn. Bác xuất ngoại, trong ATK chúng tôi rất mực vui, đang vô thừa nhận mà lại sắp vớ được họ hàng toàn quách tra gián hết. Đâu có biết đại thí sinh Hồ Chí Minh sắp dự cuộc khẩu thí, mà nếu trúc tuyển thì đất nước sẽ đoạn tuyệt hẳn với thế giới. Chừng một tháng sau, cụ về, an toàn khu mừng rỡ, tam bô la, sổ số, chúng tôi một bàn chạy răng, dòng chữ 3 star make in Shanghai, làm tại Thượng Hải, ống ánh kim nhũ soi thấu suốt, lên nửa cán màu san hô, mà tôi cứ thấy như hành lang thu nhỏ, dẫn vào một xứ sở thần tiên nào vậy. Thép mới rủ tôi vô gặp Phạm Văn Khoa môi chuyện, Khoa đã được dặn cấm không hé răng, cuối cùng trong hàng thịt chó trên đường sang bộ tổng tư lệnh, anh chỉ lộ ra một chuyện. Chúng mày xì ra thì chết tao. Ừ, tao làm phiên dịch, nhưng nhiều lúc ông cụ cũng chẳng cần tao. Ông cụ sang kiểm thảo với Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai. Họ không hiểu ta. Họp trong này, bên ngoài tao nhớ là có cái bể bơi nước nóng bốc khói. Xin mở ngoặc, lúc ấy ai biết Mao có cái thú dầm mình trong bể bơi, xin đóng ngoặc. Tao nhìn thấy ông Mao, Lưu Chu, thấy trận bỏ mẹ, nhất là Mao trắng hồng, cao lớn, trán nhẵn bóng gần như im lặng suốt buổi, hai bàn tay khoanh lại đút vào hai cái tay áo bông. Ông cụ nhà mình nói, thỉnh thoảng Mao lại đằng hắn, hử hử một cái rất to. Kinh bỏ con bà, chẳng hiểu là tán thành hay phản đối. Ông cụ kiểm thảo xong, Lưu Thiếu Kỳ nhận xét, góp ý kiến. Thôi, đủ rồi, thôi. Thôi thế nào được? Hai chúng tôi cứ hai bên trái phải thi nhau huýt đẩy Khoa. Chỉ khai một chuyện nữa thôi thì tha. Chúng tôi nói. Nói rồi chúng mày lại cứ Khoa tiết lộ cho chúng mày. Thôi, nói cái này thôi. Khi đoàn đến bằng tường, tẩu bốc phát luôn mỗi mình ông bác lên xe đưa đi trước, mất tướng bọn tao đi sao lo quá. Làm cứ như thổ phỉ thế vậy ư, không coi quân tướng người ta ra gì, không thèm đếm xỉa đến đám hộ tống bảo vệ cũ, coi như mũi mắt à. Chúng tôi cáo. Gần năm sau thì biết Chu Đức, Lưu Thừa Chí, Nhiếp Vinh Trăng đã xuống tận bằng tường bắt cóc cụ Hồ đi. Nghe mấy cái tên huyền thoại, chẳng hạn Chu Đức, sướng quá. Chúng tôi cứ dai nhăn nhẵn ép Khoa phải nói gặp Mao đã làm những gì. Khoa xì tiếp ra một bí mật nữa. Sau khi ông cụ kiểm thảo trình bày các cái ta chủ trương và làm, Lưu Thiếu Kỳ nhận xét. Sao lại kiểm thảo? À, là một chi bộ của quốc tế mà, không nhớ ư? Phải xin quốc tế cho nhận xét chứ. À thôi được, nhận xét làm sao? Thép mới và tôi dồn. Khoa nghiêm mặt, hơi sững. Tao chỉ nói một cái nữa thôi, nếu không tao báo cáo sự Lê Văn Lương là chúng mày bắt tao vi phạm kỷ luật bí mật của bác. Chúng tôi đành gật đầu. Khoa nói, Lưu Thiếu Kỳ nhận xét chính sách tiêu thổ kháng chiến toàn bàn của Việt Nam là không cần thiết và lãng phí. Vì những nơi có tính chiến lược thì dù là vùng hoang vắng, địch cũng xây cất để đồn trú, còn nơi không có tính chiến lược thì nhà cửa nguyên vẹn, địch cũng không ở. Tôi hơi ức, bác báo cáo coi như kiểm điểm, thôi được, nhưng sao không phải Mao Trạch Đông nhận xét bác, mà lại lưu, rồi kỳ cựu chiến của Mao viết ca ngợi Tiêu Thổ, mà tại sao lưu lại nhận xét ta như thế? Tôi bảo thép mới ơ hờ một lúc nói. À, họ cũng phải nói thế chứ, chả lẽ cứ học họ là giỏi như họ rồi bình đẳng với họ được sao? Họ muốn dịch một demarcation, tuyên bố rõ thầy với trò ra mà mày. Họ muốn nói là ta học họ nhưng tự học cho nên đã bị giáo điều. Muốn gì họ cũng phải nắm được đằng chui chứ, mèo còn không dạy hổ leo cây cơ mà. Thầy cái gì? Chui cái gì? Tôi phản ứng. Không thì sao lại sang ngồi kiểm điểm với họ? Có kiểm điểm với dân, với tao, với mày không? Nhưng vẫn hơn xưa chứ mày. Quang Trung đánh bại nó mà phải xin nó phong làm cho An Nam Quốc Vương. Nay bình đẳng quá rồi chứ. Ta dân chủ Cộng Hòa, họ Cộng Hòa Nhân Dân, khác nhau đấy. Khoa cho biết sau đó Mao đi Liên Xô ký kết hiệp ước với Liên Xô, đồng thời nhân dịp nói trước với Stalin việc Hồ Chí Minh muốn được gặp. Sau này tài liệu chính thức của ta nói khi cụ Hồ qua Bắc Kinh thì Mao đã đi Liên Xô rồi. Vì không biết, nhưng theo tôi, Khoa nói đúng, vì về nước mới 10 ngày, anh đã kể với chúng tôi, và vì không ai có thể bịa ra chi tiết Mao ngồi đút tay vào ống tay áo bông mà đặng hắn ừ hừ, hử hử, nghe kinh bỏ con bà, sống động như thế được. Sau này kể cho tôi viết hồi ký, Vũ Định Huỳnh cũng bảo có gặp cụ Mao, nhưng khi vào họp thì Huỳnh phải ở ngoài. Buồn Huỳnh ngồi trông ra một bể hơi nước nóng bốc khói. Lúc ấy Mao sắp sang gặp Stalin, và trong nghị sự chắc sẽ trao đổi ý kiến về công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, do đó Mao phải nghe cụ Hồ trình bày trước. Bây giờ sau khi đã nếm đủ thứ trò quỷ của Cộng sản với nhau, mới hiểu Mao đi riêng là để vạch ranh giới. Hai nước lớn chúng tôi bàn chuyện chúng tôi với nhau là chính đã, sau đó nhân thể tôi sẽ thăm dò, lo lót cho chuyện anh, xin công nhận cho anh vào phe. Chung quy, cốt phân rõ tôi trên anh dưới, anh nhờ tôi giúp, kết quả sao chờ tôi gặp Stalin cái đã. Còn Stalin biết Hồ Chí Minh đã ở Bắc Kinh, nhưng nhận hay tiếp tục từ chối Hồ Chí Minh, thì Stalin phải bàn với Mao. Phải chăng Mao chính là nhân tố quyết định làm cho Stalin thay đổi thái độ phủ nhận Hồ Chí Minh? Sau đó nghe truyền đạt Stalin đã phân công Trung Quốc phụ trách Việt Nam, tôi cục hứng dữ. Phụ trách thì phải là Liên Xô, chứ sao lại Trung Quốc? Tôi khó chịu, nhưng đây là chuyện ở trên tầng chót vót đầy linh thiêng thần bí của đệ tam quốc tế, cho nên không vui rồi cũng cho qua. Lúc ấy chúng tôi sao hiểu nổi đây là món quà Stalin hối lộ Mao, giả chăng bỏ thì thương mà vương thì chưa hết ghét, nên ông mượn bàn tay Mao nắm giúp. Nhưng hệ lụy đã nằm lại sâu bền trong vô thức đảng viên Cộng sản Việt Nam. Vị trí đàn em bên dưới, yên phận biết ơn đã thành nền móng cho một tư thế ứng xử với Trung Quốc. Xuân Trường cho biết bác nhà mình chủ động khẳng định với Mao quan hệ mâu răng với Việt Nam và Trung Quốc. Tự ái dân tộc thế là xẹp, vai vế tông ti này bác Hồ đặt ra. Yêu bác Hồ chả lẽ lại đi tự ái sằng với anh hai, nên biết chính bác tự nguyện nhận mình. Chỉ nêu ra được có tác phong, còn tư tưởng, lý luận thì để cho Mao chủ tịch, được lãnh tụ giáo riết giáo dục. Xin mở ngoặc, điều lệ thêm câu, lấy tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam. Điện đảng gửi Đảng Cộng sản Trung Quốc viết, Đảng Lao động Việt Nam nguyên học tập Đảng Cộng sản Trung Quốc, học tập tư tưởng Mao Trạch Đông, tư tưởng lãnh đạo nhân dân Trung Quốc và các dân tộc Á Đông, v.v. Từ năm 1951, tuần nào báo Nhân dân cũng có vài mẫu của CB, tức cụ Hồ, phổ biến kinh nghiệm mọi mặt của Trung Quốc. Dần dà đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lại tìm ra chỗ để tự hào, được làm em của hai nước vĩ đại, Liên Xô là anh cả, Trung Quốc anh hai, cũng ngầm hiểu mình là anh ba trong cả phe. Có cha nào dám vũ trang đánh đế quốc như hai ông anh mà Việt Nam đâu, và Việt Nam đâu, bảo mạng không dám hy sinh, toàn do Nga giải phóng cho. Một năm sau mở đại hội thứ nhì, Hồ Chủ tịch nói, à chính vì Đảng Lao động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là đảng của dân tộc Việt Nam. Không thích chui lũi, chúng tôi rất sướng được ra ánh sáng, và thế là quên mất câu cụ nói ngày cho đảng rút lui vào bóng tối. Nếu cần có đảng phái thì sẽ là đảng dân tộc Việt Nam. Việc đảng ra công khai cũng gây một số thắc mắc. Bọn tôi kêu cái tên Đảng Lao động Việt Nam yếu quá thì được đã thông ngay. Ông cụ đã thỉnh thị Stalin và Stalin bảo lấy tên này, như Mông Cổ lấy tên là Đảng Nhân dân Cách mạng. Thế ra lúc Cộng sản Đông Dương, lúc Lao động Việt Nam đều do Stalin quyết định cả. Thâm đẫm tinh thần quốc tế nên nghe đã thông như thế, lại sung sướng được lãnh tụ tối cao quan tâm đến cho từng ly từng tí. Không biết nếu quan tâm thì lãnh tụ tối cao đã ôm lấy, chứ đâu để Trung Quốc phụ trách. Xin mở ngoặc, nói thêm về đã thông, tức đánh thông tư tưởng cho khỏi thắc mắc, dao động, bế tắc. Chữ đầu miệng của cán bộ đảng viên Trung Cộng mới ồ ạt nhập vào từ hội Việt Cộng. Xin đóng ngoặc. Bây giờ mới thấy ông cụ nhiều phần mượn Stalin ra để đỡ giải thích dài dòng. Chúng tôi còn hậm hực quanh chữ Nhân dân, tên mới của báo đảng, sao không giữ sự thật, như Pravda của Liên Xô, sự thật mới cộng sản, nhân dân là kém nước. Không nhớ ai đó nói, nay Liên Xô giao Việt Nam cho Trung Quốc phụ trách, thì Việt Nam phải tỏ ra là vui vẻ chấp nhận chứ. Lấy tên báo đảng Trung Quốc là để nói tôi sẵn sàng đi với đồng chí đây, chả lẽ ăn không của Trung Quốc à. Cuối cùng đại sứ La Quý Ba đã trình quốc thư mà mãi vẫn không thấy đại sứ Liên Xô đến, chúng tôi hơi lạ. Thép mới bạo mồm giải thích, ê thông cảm mày, cha Liên Xô ở châu Âu sống sướng quen rồi, sang ta ở rừng hắn cũng ngại. Lúc ấy chưa nhận hết hàm nghĩa của từ phụ trách. Đúng, thế nào là phụ trách? Phải ốp sát, kèm chặt ở bên. Đồng chí La có tư cách song trùng, vừa đại sứ cách trở, vừa thường xuyên đụng đầu bàn bạc ở cương vị phụ trách. Có một vị đại biểu của quốc tế được chúng tôi cảm thấy gần gũi hơn, đó là Leo Figuere, ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Pháp, là cái bóng trung thành của Liên Xô, nên Cộng sản Pháp cũng đã từng lờ Việt Nam. Nay Stalin công nhận Việt Nam, Cộng sản Pháp bèn cử Leo sang tìm hiểu ngọn nguồn. Đó là Cộng sản thật không hay là giả mạo, và đặt trở lại mối quan hệ đồng chí. Yêu Cộng sản Pháp, cụ Hồ gửi Leo sang một sợi dây chuyền vàng về tặng con gái Tổng Bí thư Marie Thoth. Ai ngờ dây chuyền bỗng không cánh mà bay. Tin tối mật nhưng cũng đã lọt tai mấy đứa ở báo đảng sống kề bên Tổng Bí thư. Lê Phát, đại đội trưởng chỉ huy số lính đi theo bảo vệ cụ và qua vùng Pháp đóng để lên biên giới sang Trung Quốc, cho tôi xem những bức ảnh chụp cụ trong chuyến anh có vinh dự hộ tống ấy. Đặc biệt hai ba tấm hình cụ ngủ trưa đã làm tôi xe lòng. Cụ nằm ngửa, chân co chân duỗi, nét mặt mệt mỏi, không có cả lo lắng, nom bỗng như là một ai đó khác, trần trụi, cô độc. Tôi sao biết nổi tâm trạng hết sức căng thẳng của cụ lúc đó, nói sao cho các ông anh đa nghi Tào Tháo tin mình là cộng sản thật, giải thích sao cho tôi đoạn tình báo Mỹ vào căn cứ địa đầu não. Rồi vì sao lại đem băng đảng ra mà giải tán? Tập ăn bom này sau Lê Phát tặng bảo tàng cách mạng. Hộ tống Bác Len và qua vùng địch sang đất Trung Quốc, cuối đời Lê Phát một mình trốn sang Thụy Sĩ và chết ở trời Tây. Nhân chuyện An Bom, tôi mượn một tấm ảnh để nói lên sự thật tại An Toàn Khu trước khi cụ Hồ sang Trung Quốc cầu viện. Tấm ảnh này tôi xin một cô bạn để cho gia đình Lê Đạt nhân dỗ đầu của anh cầm nó xem. Tôi cứ lạ sao Đạt trẻ nhất lại là người mở đầu bức ảnh ở bên trái, và ngay cạnh anh là cụ Hồ, hai thầy trò duy nhất ngồi xổm bên nhau, cạnh 5-6 thư ký của Trường Chinh đứng sau, Tổng Bí Thư Tư Lự. Bức ảnh đập ngay vào mắt người xem bởi vẻ hoang vu, tiều tụy, một láng nứa nhỏ ba vách nứa toàn toàn, không nội thất. Sau đó một vạt cây cối bị đốn trơ gốc và miếng đất mới khai phá chưa kịp xây cất nhà láng. Nhưng nổi lên hơn cả là hình cụ Hồ và Lê Đạt. Ai xui mà chỉ có hai người ngồi xổm. Cụ Hồ chắc đến chỗ Trường Chinh có việc, hốc hác đăm chiêu. Lê Đạt mặt còn hơi sữa nhưng nom thẫn thờ. Tôi không thể không nghĩ đến hai cha con một nông dân già bán gà ế chợ chiều ủ ê bên nhau, mà đường về thì xa và nhà thì nhẵn gạo, đặc biệt không một chút ranh giới phân chia đẳng cấp giữa người và người, không một bóng dáng quyền lực, tất cả là một khung cảnh buồn, hiu hắt, suy tàn. Mấy thành viên cuối cùng của một bộ tộc sống trên một đèo rừng biệt lập được National Geographic chụp được. Bức ảnh với hết không khí hiện thực ủ ê của nó cho thấy cụ Hồ không thể không băng qua vùng biên giới bị quân Pháp chiếm đóng để tìm Mao Trạch Đông, để liền một giải với Trung Quốc, với phe xã hội chủ nghĩa, nói khác đi, để làm được tiền đồn của phe, để thoát cảnh một mình chiến đấu giữa vòng dây. Ta mở chiến dịch biên giới giải phóng Cao Bắc Lạng. Tháng 8 năm 1950, tôi lên Cao Bằng, một nhóm lên đường với nhau từ Gốc Thông, cửa ngõ Bộ Tổng, Dương Bích Liên, Vũ Cao, Hoàng Nghiêm, Điện Ảnh, thân nhất Đài Phát Thanh và tôi, bộ đội sang Quảng Tây học tác chiến từ mấy tháng trước, trở về rầm rập đêm ngày. Cố vấn Trung Quốc cùng với những con ngựa cao to kiểu xích thố, chở ngất ngưỡng chăn đệm thao chậu, cố vấn xuống với tiểu đoàn, trung đội, ở tiểu đoàn 251 của Nguyễn Hữu An mà tôi xuống đó, có Liều, Dính Cảng, Lưu Dinh Trưởng, da mịn như làn da đàn bà, lấm tấm tàn nhang màu mã não. Có hôm Nguyễn Hữu An buộc mồm bảo tôi tên gì, mà nghe như húng liều, dính chảo thế nhỉ. Thường đùa bảo cố vấn nói 1, 2, 3, 4 tiếng Việt để ôm bụng cười, vì cố vấn cứ 1, 2, 3, 4. Cái nọc dân tộc kỵ nhau vẫn ló ra, giữ kín đáo, nhưng thỉnh thoảng đồng chí cố vấn húng liều dính chảo vẫn để lộ cho biết, quân tưởng tác chiến rất giỏi, có ý so với nó, quân Pháp kém xa. Tôi ngày ngày giữ các buổi trung đội trưởng Trung Quốc dạy bộ đội ta đánh bộc phá, đâm lê.
Chú ý, ngoái cổ tay, dặn thế này, sốc lên.
Anh phiên dịch nói to như gắt. Đoàn báo chí, văn nghệ dự buổi võ nguyên giáp phổ biến Sa Bằng kế hoạch đánh thị xã Cao Bằng. Tôi còn bức ảnh chụp bữa ấy, trong đó tôi ngã người vào Nam Cao, ngồi bật cuối cầu thang nhà sàn. Bên kia thang là Dương Bích Liên. Đưa ma thăm tâm, một xóm nhỏ, một suối nhỏ chảy chồm chồm trên nền đá dựng đứng, đổ nước ầm ầm ngay ở đầu nhà như có tiếng sóng đưa thăm tâm qua sông. Tôi nghĩ khi len qua hẻm đá, sau cổ áo. Sau đó cả lũ ôm bè nứa lần lượt qua một cái đầm rộng ven qua vách đá đẹp như tranh thủy mặc. Tôi và Nguyễn Địch Dũng đến trung đoàn 174 của Chu Huy Mân và Đặng Văn Việt. Tuần sau đánh Đông Khê, không đánh Cao Bằng như kế hoạch ban đầu mà Võ Nguyên Giáp đã giới thiệu Sa Bàn và đám nhà báo, văn nghệ sĩ.
Cố vấn Trung Quốc là đồng chí Trần Canh nói đánh vào cổ con rắn thì nó sẽ quằn người lại và ta có cơ diệt diện. Xin trở lại chuyện chiến dịch lớn đầu tiên, nhưng ở đây tôi chỉ kể lại vài ấn tượng in sâu trong tôi. Kẻ lần đầu thử lửa lớn, đánh Đông Khê, tôi đi với tiểu đoàn 251, chủ công Nguyễn Hữu An của trung đoàn 174 tiếng, người Tây là chính trị viên. Sẩm tối hôm nổ súng, Nguyễn Đắc nhiếp ảnh, Dương Bích Hồng, sĩ quan địch biện, em trai Dương Bích Liên và tôi leo vào một hang đá trên đỉnh núi. Xin mở ngoặc, nghe nói ban ngày cụ Hồ đã vào đây quan sát trận địa, xin đóng ngoặc. Nhìn khắp một vùng núi non vắng lặng, bên dưới kia một dẻo thung lũng hẹp rất êm ả, hết sức êm ả. Xin mở ngoặc, thấy cả vài bụi cây còm cõi vàng vọt mà chúng tôi chợt có ý muốn đến đó cùng xây nhà bên suối. Xin đóng ngoặc. Chạy từ phải sang trái, đầu tiên phải đã chìm vào bóng chiều sẫm lại. Trước mặt một hòn núi đá ngổng lên trơ vơ ở giữa lũng. Khỏi nó qua trái, lũng bắt đầu nở ra và xa xa dền lên âm u một núi mặt bàn cao dài phẳng ma quái, Đông Khê đồn, tiểu đoàn chủ công của Nguyễn Hữu An D5 mà tôi theo đã nửa tháng, đêm nay sẽ hút vào đó. Trời bỗng tối đi, tất cả như thụt lún xuống. Từ bìa rừng bên phải, mấy con cá lưng đỏ đồng độc quẩy đuôi bơi ra giữa dòng lũng, lại thấy đó là những bắp chuối rủ nhau dung dăng là mặt đất, và chúng đến đâu đấy liền ưng ửng hoa đào, nhưng chúng đã tan vào đâu mất rất nhanh. Mà hòn núi coi cút trước mắt, đồn tiền tiêu cảm phầy, mô hình phóng to của cái chài thời đá cũ và bỗng dậy lên trung rinh. A hòn núi cổ quái kia là đồn cảm phầy và đàn cá, đàn bắp chuối, là đạn 75 ly đến nã vào đó, khai hỏa cho toàn trận đánh. Cảm phầy chợt như bị một bùi nhùi rơm khổng lồ quất vào, lửa văng tung tóe, cùng lúc súng nổ rang tứ phía. Nhưng hết một đêm không xong, Nguyễn Hữu An không vào nổi đồn. Chưa đến quân y tiền phương của trung đoàn, nghe báo cáo thành tích La Văn Cầu chặt cục tay khi lên đánh bộc phá bị đạn đuôi xết, tức đạn 12 ly 7 âm tiếng Pháp BT, đưa tin luôn. Đêm hôm sau tôi nằm với bốn khẩu sơn pháo bắn thẳng của tiểu đoàn trưởng Thành đưa tôi một điện thoại, nghe ban chỉ huy trận đánh chỉ đạo cho bắn bao nhiêu viên 75 và còn hô bắn phát thứ mấy. Thành bảo tôi cố vấn Trung Quốc, nói mỗi viên đạn pháo giá 2 lạng vàng. Nghe suốt đêm lê liêm, chính ủy mặt trận biên giới dục lính 251. Anh dũng tiến lên, hy sinh cũng lên, không thể để đến sáng nữa. Sáng tinh mơ sau đêm thứ hai diệt được Đông Khê, tiếng súng im hẳn. Tôi đeo ba lô lên vai toan dời đó lên đồn, thì chợt hai phát đại bác trong đồn bắn ra rít lên gần ở ngay bên mang tai. Tôi tụt vội xuống cái hốc đất ở trước khẩu pháo tôi vẫn núp cả đêm qua, làm chết người. Cái hốc ở sau khẩu pháo, cái hốc đằng trước nó là mép núi buông thẳng đứng xuống con suối ở đó 30 mét. Tôi gọi to, cứu, kéo tôi lên dưới. Sau khi được kéo lên, tôi rồi trận địa 75 ly của Thành lên ngay đồn. Vừa đứt bước tới khúc quanh lượng rất đẹp lên đồn, con đường rải nhựa nhẵn thính, tôi phải quay về. Bộ đội cấm Pháp có thể nhảy dù xuống chiếm lại Đông Khê như tháng năm trước đó. Tôi lên đồn tàn hoang lửa khói, một lính da đen cục chân thấy tôi dương hai con mắt trắng rã vì sợ, lê đích giật lùi tránh. Tôi vội phối hợp với anh ta, trẻ ngay ngã khác, không muốn mình làm anh ta sợ thêm. Đến một góc đồn, có lẽ là cái mạng bắt mà đêm qua chính ủy mặt trận lê liêm cứ suốt đêm điện thoại vỗ về thúc giục, alo D3, cố diệt ổ đuôi sết mạng bắt đầu. Alo đê ba, các đồng chí cố lên. Dốc dựng đứng xung quanh tối om và mây mù bồng bềnh, một tấm vải bạc căng lên như một cánh buồm phòng gió giữa biển, và góc đồn vắng tanh thì như một mũi con tàu trôi trên sương mù. Cạnh cánh buồm, một đống lửa khá đượm và một lính Pháp nằm bên, một mình, mắt nhắm nghiền, miệng thầm thì, không dứt gọi mo mo, điểm nhịp cho tiếng nhẩm ôn câu đầu đời. Cánh buồm ưỡn cong lên, thúc trống phần phật, thình thình, mo mon, phần phật, thình thình, mo mon. Trong mênh mang mờ mịt, cuộc gọi đáp giữa anh lính Pháp trạc tuổi tôi, 20 tròn xoe và tiếng sóng gió một chuyến hồi hương ảo khiến tôi không thể rời chân, càng không thể dám đến đặt bàn tay giả mẹ lên trán người sắp chết, sợ phá vị trí thiêng liêng dành riêng cho người mẹ, sợ phá vỡ giấc mơ cuối cùng có lẽ là đẹp nhất của anh lính, tiếng trống cúng tế, hộ tống cuộc lên đường, thình thình, phần phật, đầy ốc không gian, đưa hai âm mơ măng, quy nghi thiên di. Mấy hôm sau chạy lên đoạn Khao Luôn, Nà Kéo, Cốc Xá, đường số 4, nơi quân lính ta và quân Cha Thần, Le Pen, quân Thảo Sắp Lá Cà, tôi phải dốc lên mặt họ Cô Ti, nước hoa chiến lợi phẩm nhặt trong hầm viên đại úy chỉ huy đồn Đông Khê. Nó nằm bên một quả bưởi đã bốc hết cùi, chưa tẻ muối. Quả bưởi cứ khiến tôi nghĩ đến bóng một người đàn bà trong căn hầm cố thủ hẹp vanh đầy gạch vữa này. Xác lính Pháp nằm dài suốt hai bên vệ đường bốc mùi thối rữa, cỏ lau màu cốm non rạp xuống, làm thảm đỡ mịn nhẵn đến không thể ngờ. Trên đó, tấm thảm ngỡ ủi đặc biệt công phu đó, những lồng ngực trống rỗng như đắp bằng bùn trộn trấu, có những búi rồi say sưa đánh vòng vo ve tiêu tích ở bên trong. Một trái nghịch ám ảnh mãi tôi, cái khung bên ngoài xù xì ghê rợn, sao lại dung được một vận động hớn hở trơn mượt thế kia? Có phải chỗ miệng khung mở ra cho thấy không gian bên trong nửa sáng nửa tối kia chính là cái vùng người ta vẫn quàng thắt lưng vào, có những lần cởi nó ra để rồi sau đó nhớ mãi người đàn bà lặng lẽ chờ? Sau này tôi ngạc nhiên bảo Nguyễn Tư Nghiêm, sao lúc ấy lại nghĩ lạ như thế? Nghiêm nói, trước cái mệnh sắp thành hư vô, cậu nghĩ tới cái hành vi tạo ra sự sống. Ngước mắt lên, những lưng dốc ở trước mặt, mặt đường đang váng lên một chất ngũ sắc óng ánh. Ôi, biến hóa của vật chất và phần còn lại của một đời người, tôi bịt mũi cắm đầu chạy. Chợt nghĩ đến những bà mẹ của các người lính chết này, nếu ở đây lúc này, chắc các mẹ sẽ sờ lần tìm kiếm ly chi từng dấu vết. Các mẹ rất thông thuộc trên người những đứa con, và tôi không chạy nữa. Tự nhiên thấy yên tâm cho những đứa con đang tự thể hiện ra ở những dạng thối rữa khác nhau lạ lùng, nhưng chắc chắn mẹ họ lại nhận ra được. Nghe tin ta và cố vấn mâu thuẫn nhau, cố vấn cho rằng 3 ngày đánh Cốc Xá là nướng quân nhưng giáp quyết liệt quân Cha Thần đóng trên núi, tự nhiên thấy khó chịu với các cố vấn như bị xúc phạm. Trong tổng kết chiến dịch đã có một cuộc tranh luận khá gay gắt về phối hợp giữa binh sĩ Việt Nam và cố vấn. Nhưng sau khi kết thúc thắng lợi chiến dịch biên giới, ngày 14 tháng 10 năm 1950, Hồ Chí Minh gửi thư cho Mao Trạch Đông, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tóm lại, tôi cho rằng thắng lợi này là thắng lợi của đường lối Mao Trạch Đông cách mạng, quốc tế chủ nghĩa. Tôi không nói lời khách sáo, cảm ơn các đồng chí, mà nói các đồng chí Việt Nam và nhân dân chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa giành lấy thắng lợi cuối cùng lớn hơn, giành lấy thành công để đền đáp sự kỳ vọng tha thiết và giúp đỡ to lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Liên Xô, anh em. Chả ai thấy chữ đền đáp kỳ vọng nghe, nó quá bề dưới. Không phải ngẫu nhiên mà đến Đại hội 2 1951, Điều lệ Đảng đã ghi, tư tưởng Mao Trạch Đông là kim chỉ nam của đảng. Báo sự thật đăng bài khi chúng ta đánh của tôi về trận đánh nhổ đồn Đông Khê. 2 tháng sau, xong chiến dịch, một tối về đến chợ Chu, vào quán nghỉ, tôi gặp Từ Bích Hoàng, Sĩ Ngọc ở báo vệ quốc quân. Hay anh cho hay báo các anh đã đổi tên thành quân đội nhân dân và tra số thứ nhất. Ở số báo ra mắt này, các anh đã xin phép đăng ở trang nhất bài khi chúng ta đánh. Và ở đây xin kể thêm phần hành quân qua Đại Bục, Đại Bác, đèo Khao Vác và đánh Nghĩa Lộ. Tôi đi cùng Tô Hoài, trung đoàn 88. Trời mưa dữ dội, quân lính dừng lại ở một bên con suối rộng chừng 20 mét. Nước lũ cường dựng ngược lên một con dốc đứng gào thét. Anh trung đội trưởng hất đầu, một lính trẻ măng mặc bầu bỉnh, má lúm đồng tiền đi lên. Tối qua anh ngủ gần chỗ tôi. Tiếng lính hành quân lần lượt truyền nhau. Lệnh không ngâm tay tiếng của Quang Dũng, Quỷ Mỹ. Truyền miết nó gần như hóa ra không, tây tiếng anh dũng, lệnh vừa báo nghỉ thì thấy mấy anh lính trẻ ồn ào tranh nhau ngủ bên anh lính má lúm đồng tiền. À, nằm dưới nó ấm lắm. Bây giờ anh đứng ở đây, anh nhẹ nhàng trườn vào dòng nước, tôi thầm khen anh giỏi. Biết đánh lén con nước dữ, nhưng anh trúng nghi binh, nó đã vồ nghiến lấy anh. Cuộn dây thừng trong tay anh tuột ra văng lên mặt nước như một lần roi sáng quắc, và chỉ một dìm xuống rồi, một nhồi thúc lên, là anh lính liền mất tâm. Khi anh lội ngược trở lên lần cuối, hai mắt anh đã dại đờ, cái chết chớp nhoáng, nhưng những nghi thức đi kèm nó lại từ tốn rất mực. Cặp mắt dại kia như mơ màng khép lại, tóc trên trán anh thông thả tách ra từng sợi lượn lờ, rồi ngoan ngoãn theo nước mơn trớn phân chia, để lần lượt rẽ trái rẽ phải hai bên, quá đều, quá phân miên, khơi ra một đường ngôi quá thẳng, quá sạch, quá trắng, ở chính ngay giữa đỉnh đầu anh. Tôi khẽ nấc và cắn chặt môi, tôi thấy lại anh 3-4 tuổi đang ngửa mặt lên cho bàn tay mẹ định hình đường ngôi đầu tiên trong đời. Anh giữ lấy mãi đường ngôi mà nay lũ trung thành đang tỉ mẩn xếp lại cho đúng nguyên mẫu ban đầu. Tôi nhìn xuống nắm cơm mới bữa trong lòng bàn tay tôi, nó đã thành hai mảnh ruồi bỗng. Nó đã thành hai mảnh cùi rỗng, bị mưa khoét tan nát hết. Sau đó, bám dây qua, tôi trước, Tô Hoài sau, người, ba lô ruột tượng, tất cả nằm thẳng băng trên con sóng cuồn cuộn. Hai đùi rung lên bần bật muốn rời bung ra, sợi chảo lớn chúng tôi ôm bấu lấy nó, giạt cong ra như một cánh cung căng hết, độ chỉ dọa đứt. Và chúng tôi là những đầu mẫu thừa của những cái nút buộc lật phật trên cánh cung. Tối hôm ấy, Tô Hoài và tôi ngủ ở sườn dốc 30 độ, đầu gối ba lô, mỗi đứa chèn chân vào một gốc cây cho khỏi tục. Trước đó chúng tôi qua một bản mèo trên đỉnh núi, ba nhà, mấy người đàn bà, mặc phù, vàng ủng nhìn chúng tôi như nhìn người nước ngoài. Tối hôm sau, đêm hành quân cuối cùng vào vây Nghĩa Lộ, chúng tôi bạt mạng chạy theo người trước mặt qua cây cầu dài 10 mét, rộng bằng 3 bàn chân, tối mờ mờ, suối reo như xuôi, bên vực nước, vừa chạy vừa nghĩ, rơi này, cái gì đưa chân đi, không phải mắt, một vong yêu linh, yêu thương nào đó, một vong linh, yêu thương nào đó. Tôi ra trận lần đầu hồi tháng 8 năm 1948, kỷ niệm lần thứ 3 cách mạng tháng 8. Tỉnh mở cuộc tổng công kích đường 5, tôi đi cùng ban chỉ huy một tiểu đoàn hành quân đêm qua vùng chim trũng giữa Cẩm Giàng, Gia Lộc, để đánh bốt Mao Điền gần đường số 5. Mao Điền này có văn miếu đồ sộ, không kém mấy văn miếu ở Hà Nội, giữa chừng lọt vào trúng đồng lục. Lộ lên một xóm nhỏ hẻo, lánh vắng tanh, có một túp liều tí xẹo siêu vẹo, bảy tám chúng tôi vạch liếp vào, hai người đàn bà, một già chắc là bà, một trẻ chắc là mẹ, và một đứa bé mấy tháng trong tay người mẹ, mặt mũi đen nhẽm, những vết tro than. Hai người sụp lại như tế sao. Bẩm lại các quan, bẩm lại các quan xin phúc. Tất cả trở ra, mình tôi nán lại nắm lấy tay bà già. Ta đây mà ta. Thật lòng muốn lại trả lại hai người đàn bà khiếp đảm. Khỏi cái liều thì sụp vào một bãi hoang đầy thị chính rụng nát dưới chân, khu văn miếu mau điền ứ, mùi thơm ngào ngạt, bát ngát kỳ lạ. Cả cái bãi tối như đang được cất bồng lên tới một nơi thanh khiết không hăm hở, không sợ hãi, không người lại người. Cả đời tôi sau này, ước mong hòa bình luôn hiện ra trong không gian thâm u, tràn trề mùi thị lân lân, đền miếu này. Sau đó bị phục kích, quay đầu chạy lui, nước ngang bụng, những quả hỏa châu dập dềnh trồng ghẹo trên đầu. Trận đánh đầu thị xã Hải Dương có Trần Châu, anh tôi, những quả mìn nằm trong vỏ lợn. Những quả mìn nằm trong vỏ lợn hai, lính khiêng một quả, chẳng rõ thế nào giữa chừng phát nổ, lộ hết, thế là rút. Không đánh kỷ niệm cách mạng nữa, nhưng bản tin ti thông tin hôm sau mang măng xét đỏ, tổng công kích đường năm thắng lớn. Chiến tranh để lại tôi ba ấn tượng sâu sắc, buồn sợ và thương, thương dân, thương đồng đội, thương cả đối phương, nhưng tất cả đều phải giấu kín, như giấu nghi ngờ trong đầu, nhiều chiến công là phịa, và đầu tiên giấu sự thật, cố nhiên. Cuối cùng, một phen hút chết, sau khi tiêu diệt binh đoàn Charlton trên đường số 4 và quân Pháp trút bỏ Thất Khê, ta tổ chức một tối đại lễ mừng chiến thắng ngay ở trung tâm thị xã Cao Bằng. Nghe nói Bác Hồ sẽ đến, nhưng rồi tan, bom Pháp. Tôi bị trận bom lớn đầu tiên sẩm chiều hôm đó, ngỡ chữ thọ vẫn ở trên trán đã văng đi đâu mất. Nằm ngửa nhìn Dakota, loại DC-3, từng đợt ba chiếc từ từ dịch đến trên trời đang tái dần. Đất vặn mình, hơi bom hay cả mảnh bom phân phật, rồi chợt thấy nền trời như một tấm khăn dường như căng rất phẳng, và chiếc Dakota quay về xuôi đang trôi lướt trên đó, đèn đuôi chúng nhấp nháy, êm ả, như vài anh bếp đêm, rất gợi nhớ nhà, biết nguy hiểm đã qua, nhưng lại buồn. Trước cảnh chiến địa, quan tan quang, ngổn ngang sát người, tôi cứ luôn thấy buồn, cố nhiên không dám thô lộ. Tôi chú ý thấy thương binh địch và ta giống nhau lạ lùng, ở con mắt sợ sệt. Mặc dù ở quân y tiền phương, thương binh đa được cứu chữa tốt hơn, thì ra cái sợ là dấu hiệu tuyệt đối bình đẳng của con người ở trước cái chết. Tôi không thể quên lần ở Đồn Mộc Châu, vừa im tiếng súng cuối năm 1972, tôi hỏi Vũ Lăng. À, lúc đánh có sợ không?
Sợ chứ.
Sợ thiệt. À, thật giải đãi ra mà. Nhưng chỉ lúc chờ đánh, lúc dây đồn thôi, còn nổ súng rồi thì hết sợ. Diệt đồn xong, đứng dưới cờ chiến thắng phất phới, quần đã khô từ bao giờ. Mai, tôi nghĩ thật nhưng nói bằng cái giọng đùa. Nếu có sợ, nó cũng không thể hiện bằng nước mà lại bằng sẹo trên mặt nhỉ. Vũ Lăng nhồi thuốc vào tẩu ngước lông mày rậm nhìn tôi. À, thì trên mặt ai cũng dày sọp lên di tích sợ. Khi ấy, khéo con người sẽ thôi đánh giết nhau. Vũ Lăng dư cái đầu tẩu vào tôi, thuốc trong tẩu là Apula. Thế là có hôm tôi chợt thấy giá như cái sợ không chỉ để lại di tích trên mặt người bằng những cái sẹo mà cả những thành tích giết địch cũng được lưu lại bằng sẹo trên mặt. Chúng ta sẽ có những anh hùng mà mặt mũi giống hệt như bị hủi. Lúc ấy, nhà nước khéo phải có một hình thức nào đó để giúp phân biệt sẹo anh hùng với sẹo hèn. Nhưng lại tự dẹp ngay cái ý nghĩ tầm bậy đó. Tôi vẫn chưa nhận ra bản chất bạo lực, nhất là bạo lực vũ trang hay chính quyền ra từ nòng súng của Cộng sản. Hay rõ nữa, với mục tiêu đào mộ chôn tư bản. Cộng sản không thể hòa mình với tư bản, phải đến cuối năm 2010. Đọc Matterhorn, tiểu thuyết ra mắt giữa 2010, viết về một đại đội lính thủy đánh bộ Mỹ, chiến đấu ở Khe Xanh, A Lưới, Cam Lộ. Tôi mới hiểu hơn tác giả Carl, tốt nghiệp đại học Yale, như vợ chồng Bill Clinton, W. Bush, Kissinger, 21 tuổi, là lính ở Khe Xanh, và tiểu thuyết này của ông đã được đánh giá rất cao. Tác phẩm Mỹ viết về chiến tranh Việt Nam hay nhất, và có lẽ khó có sách nào vượt hơn, bởi tinh thần nhân văn tràn trề, làm chỗ đứng cho tác giả nhìn nhận nhân vật trong tác phẩm. Tôi đã rất cảm động đọc đề tặng của ông. Tiểu thuyết này tặng cho các con tôi, chúng lớn lên với cái hay và cái dở của việc có một người bố là cựu chiến binh thị quân lục chiến. Nếu biết ông nhận hơn 10 loại huân chương khác nhau trên chiến trường Việt Nam, nên biết ông nhận hơn 10 loại huy chương khác nhau trên chiến trường Việt Nam. Anh lính có chính ủy giáo dục chỉ thấy thiên đường là dành cho mình, người chính nghĩa, còn địa ngục thì cho thằng phản động, cái đứa mà mình đã lập công giết chết. Thâm tâm kỵ chiến tranh nên tôi nói hơi kỹ cảnh đau lòng của chết chóc. Chính tâm lý ngán chiến tranh đã dẫn tôi đến nỗi tội đồ. Từ Trung Quốc vào, ta cùng với vũ khí với những tam chế, tứ khoái nhất mạng, nhất điểm lưỡng diện, tim đao tung thâm chia cắt, còn cố vấn, còn chỉnh huấn, có thể nói một nề nếp sinh hoạt mới, một ý tứ mới phải tuân thủ, coi trọng. Tôi đã dự lớp chỉnh huấn đầu tiên chủ yếu dành cho đảng viên văn nghệ, báo chí ở ATK, lớp cán bộ sang tận Hoa Nam học cách thức về chỉ đạo. Tôi cùng chi bộ, tức một nhà sàn, với Sinh Diệu, Nguyễn Tương Nghiêm, Phan Kế An, Lê Đạt, năm cái mồm lý sự cùng một số anh chị em khác. Mời các đồng chí trọng thính lên trên cùng. Nam trong học quỹ, trịnh trọng mở lớp, cả lớp kể cả Thâm Nho, Ngô Tất Tố ngớ ra. Trọng thính là các đồng chí nặng hai tay ạ. Mọi người ồ lên. Tôi vẽ trên báo tường, một người vẹo mặt đi, tay sệ xuống vai vì một quả tạ có chữ trọng lượng thính. Bắt đầu thí điểm cho nên học nặng về tranh cãi chữ nghĩa. Chi bộ tôi bỏ cả ba buổi thảo luận say sưa thế nào là tôn chỉ. Xuân Diệu cãi hăng nhất, nhưng hết phần lý luận chuyển sang phần kiểm thảo thì đều cảm thấy ân ớn, mang máng một cái gì của sám hối tôn giáo, lờ mờ một cái gì xúc phạm nhân cách, cần cấn một cái gì muốn cưỡng lại nhưng không dám. Trung Quốc làm thế từ Diên An cơ mà. Mỗi người đều phải khai hết sai lầm, khuyết điểm ra với đảng, dù nghiêm trọng đến đâu. Lòng thành khẩn tự phanh phui bản thân là thước đo lòng trung thành với đảng. Xin nói thêm là khai cả tội ác của bố mẹ, vợ con, bạn bè, nếu họ có. Một tên chỉ điểm vô hình được cài vào trong từng người, và khi tên chỉ điểm ấy đã an vị trong anh, thì cứ đấy cái bóng lù lù của nó. Một thằng cò sợ hay một thằng cha vệ của đảng bèn trùm lên khắp người anh. Có thể nói lớp chỉnh huấn tháng 3 năm 1951 ấy là mở đầu cho các cuộc chỉnh huấn điều kỳ của cán bộ đảng viên. Trước mỗi vận động lớn hay trong các cuộc học tập lý luận thường xuyên đều có chỉnh huấn. Chìa khóa vạn năng thúc đẩy tiến bộ tư tưởng, dĩ nhiên lúc ấy tôi chưa thể nhận thấy đó là cuộc xâm thực ô nhiễm nhân cách. Những người chống Mao ở Trung Quốc chưa cầm quyền, chưa vạch ra mục đích chỉnh huấn nhằm hiểm của Mao, dùng chỉnh huấn khống chế mỗi tôi con của đảng bằng cách nắm lấy cung của mỗi tôi con, một biến chế của hồ sơ mật thám. Google viết một đại điền chủ thu mua các linh hồn chết, ở đây thì lưu trữ rác rưởi của mỗi linh hồn rồi biến chúng thành một quả mìn đe nổ. Song lần truy nã tư tưởng đầu tiên chưa gay gắt, nói chung không có gì ghê gớm. Trừ Ngô Tất Tố bị lưu lại kiểm thảo thêm mấy ngày vì Tố muốn bỏ về sớm. Và Tố đã lỡ khai rằng hồi ở báo cứu quốc, trong một lần rượu Tết quá chén, Tố có nói một câu bậy bạ nghiêm trọng như sau: "A, tôi là con chó thời Tây rồi thời Cộng sản, cho thời Tây còn quẩn quẩn sủa dăm ba tiếng, chứ chó thời Cộng sản thì cúp đuôi nằm im re." Như Phong, người từng dự bữa rượu kia, bảo tôi: "À, bữa đó tớ có mặt, tớ cùng ở cứu quốc với Tố mà, Tố cứ đấm ngực kêu ô ô lên nhá, như mày kể thật nhưng à." Như Phong ôm miệng cười nhìn quanh: "Đếch biết là hắn say thiệt hay là giờ để chửi mày ạ? Theo tớ thì giờ, dạo ấy đang còn lỏng tay nên chúng nó mượn rượu nói xỏ, nay xem có thằng nào sai nói láo nữa đâu." Khó quên hình ảnh Ngô Tất Tố tóc dài nhưng thưa, qua râm, lòng không đứng, cúi đầu ăn cơm, một dáng co cụm như đeo biển miễn giao lưu ở cái bàn tre đang siêu vẹo vắng tanh dành cho học viên đau dạ dày ăn nếp, thỉnh thoảng lê đạt đến ngoác mồm ra tán ở bên. Nhân đây nói liền sang Tố và các công tác tư tưởng thời đó trong giới văn nghệ sĩ an toàn khu. Hai năm trước Ngô Tất Tố dịch Trời Hửng của Trung Quốc, Tố sống ở một gian nhà nữa ngay cạnh gian của Nguyễn Tuân, nhưng hai vị trưởng lão này kỵ phía, không nói năng với nhau. Mạc Phi bảo tôi, sớm nào Phi cũng đun nước sôi cho Tố pha trà. Anh vừa được cất nhắc vào ban lãnh đạo mới của đoàn kịch Chiến Thắng, gồm có Song Kim, Hoàng Tích Linh và anh, hai nhà lãnh đạo tài ba của Thế Lữ và Võ Đức Duyên, nhà kiến trúc sư kim kịch tác gia, và anh ruột của Trần Quang Huy đã bị Tố Hữu phế bỏ. Tố Hữu chỉ thị cho Tích Linh và Mạc Phi hai đảng viên: "Đảng đưa hai anh vào đây để làm gì? Để lọc hết máu tiểu tư sản cho đoàn kịch. Lọc rồi thì truyền máu gì cho anh em? Máu công nông binh. Nói cụ thể là phải quần chúng hóa, tập thể hóa, quân sự hóa đoàn kịch. Tập thể hóa là thế nào? Nói cho dễ hiểu là không cần sân khấu, bục diễn, hậu trường cánh gà, son phấn chi cả. Diễn lửa trà, à trại, giữa trời. Lửa trà, à trại á, là đi thẳng từ quần chúng đến quần chúng. Tư tưởng tập thể còn là gì nữa? Là việc sao chỉ cần một người hát giỏi. Đúng, ta cần là quần chúng đều biết hát, đều tự hát để tự nghe, tự nâng cao tình cảm cách mạng lên. Làm sao phải sòn phe cho trối mắt quần chúng. Bên Trung Quốc vì quần chúng, người ta thay độ xe bằng 1, 2, 3, quần chúng nhìn vào là hát ngay được." Theo Mạc Phi thì cụ đồ Tố và Tuân xung khắc nhau. Tố cho là Tuân kênh kiệu vờ để hách lát thật, điệu bộ sang cả chuyện lột xác cho khác người. Tố mách Phi lật cái ảnh con trai Tuân, đại đội trưởng Trần Xuân Tường ra, mà Tuân để ở trên bàn nứa của Tuân ra, mà xem mặt sau. Phi xem thấy Tuân đề ở sau bức ảnh dòng chữ: "Tôi là con của tôi." Tố hỏi Phi: "A, xem rồi chứ, tại sao cất nhà tôm lại lộn lên làm đầu như thế? Vì công nông binh từ nay là đấng phụ mẫu sinh thành ra bọn trí thức vốn không bằng cả cục cất." Một sáng Trường Chinh họp kiểm điểm báo với chúng tôi ở dưới ngôi nhà sàn tòa sản. Xin mở ngoặc, đêm đêm đó là bãi thả dê của cụ chủ nhà người Tày. Sớm nào chúng tôi cũng nằm sấp trên sàn thò đầu nhìn cụ chủ mở cửa thả dê ra rừng. 40-50 con dê toàn cái chen nhau lao đi, nhưng chưa tới cửa con nào con nấy đều bị con dê đực chặn lại phủ phay nháy mấy cái. Việc đó chúng tôi đùa là điểm đít thay cho điểm tâm. Xin đóng ngoặc. Đang họp, Trường Chinh bỗng chỉ xuống chân đồi ngay trước mặt: "Các anh xem kìa!" Trên bờ, tràn ruộng hẹp đầy nước loang loáng giữa những búi lúa mới võng đuôi gà. Ba người rồng rắn đi tới, ba cái mũ vải, xin mở ngoặc sau này gọi là tai bèo, nhưng dạo ấy ở An Toàn Khu gọi là mũ Tô Ngọc Vân, xin đóng ngoặc. Ba túi vết vải tòng ten cùng đeo về, bên hông trái, ba cây gậy chống và ba cái tẩu phì phèo, tất cả những đạo cụ sân khấu đi kèm nhà văn nhà thơ ấy đã được chia đều ra ở đầu, tai miệng của Tố Hữu dẫn đạo, Nguyễn Tuân khúc giữa và Nguyễn Đình Thi khúc cuối. Các anh xem, bắt chước nhau cho khác người, nhưng lại giống hệt nhau, văn nghệ sĩ là phải như thế ư? Anh Nguyễn Tuân mặt to, ngậm bếp còn khả dĩ, chứ anh Tô Hữu mặt choắt thì bếp nó che kín mặt hết. Trong mắt Trường Chinh, Tố Hữu không chỉ bé mặt mà còn bé chức. Nhưng đến đại hội thứ nhì, ba năm sau, anh đưa Tố Hữu vào sổ Thiên Tàu, dự khuyết trung ương cùng Lê Liêm, Xuân Thủy. Trường Chinh lúc ấy rất quan tâm đến văn hóa, văn nghệ. Lê Đạt được kén làm thư ký mảng này. Một dạo ban văn hóa của Trần Huy Liệu kiện ban văn nghệ của Tố Hữu buôn lậu lấy tiền lập quỹ đen, tiêu xài vung vãi. Trường Chinh cử Lê Đạt đến nghe hai bên, Đạt tới và trước hai bên, nguyên bị sát khí đằng đằng, trắc mồm tự giới thiệu. Dạ, thưa tôi đến thế này chẳng qua cũng là vì anh lính lệ nhà quan. Trần Huy Liệu cười, Tố Hữu sầm mặt lại. Ít ra lúc ấy trên rừng chủ nghĩa mắc xích chưa thành chủ nghĩa mắc mít, chủ nghĩa nồi cơm. Chưa có câu ngậm miệng ăn tiền, đi bằng đầu gối, mắc xích có số. Cái gì làm cho chủ nghĩa mắc xích biến âm thành chủ nghĩa nồi cơm? Đảng đã dẫn tất cả đi vào ngõ cụt, bước theo một ngọn đuốc kỵ lửa trí tuệ mà các đồng chí thèm thuồng đất đai lãnh thổ của mình dương lên. Chương thứ ba
đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo chương thứ bốn của Đèn Cù.